nghĩa là cúng dường là mình phải chọn một người để mình cúng dường, rồi những cái lời giảng dạy mình cúng dường cho những người mà có cái lời giảng dạy đó, hay là một số người cũng như nói là một số tu tăng ở trong chùa đông, không phải một người thôi. Và như vậy đó, cái người mà thọ cúng á là một người nào đó, phải không, hay là một đấng thiêng liêng, hay là một vị giáo chủ cũng như đức Phật chẳng hạn, phải không, là người thọ cúng đó, bực có công đức đối với ta như là cha mẹ và đức Phật. Rồi đức Phật đem cha mẹ của quý vị đó lên hàng của chư Phật. Quý vị nghe cái chỗ này có kỹ không quý vị? À, đức Phật nói cái người mà đáng cúng dường là các chư Phật và cha mẹ của quý vị, đáng cho quý vị cúng dường. Quý vị coi 38 điều hạnh phúc mà Phật dạy cúng dường Phật, đem cha mẹ lại ngang hàng với chư Phật, quý vị nghe cho kỹ, dạy hoài cái đó là đáng cho chúng ta cúng dường. Lời giảng dạy cái đó là cái người mình đáng cúng dường là đức Phật hay là cha mẹ, không? Còn cái lời giảng dạy tức là cái pháp bảo, tức là cái lời giảng dạy của đức Phật mà cũng là con đường mà chư Phật Phật tử phải noi theo để đi đến nước bạn. Cái pháp mà đức Phật dạy chúng ta đó để giải thoát, nhưng mình chúng ta Phật tử phải noi theo để mà chúng ta có thể đi đến nước bạn được, thì chúng ta cái pháp bảo đó cũng đáng cho chúng ta cúng dường. Còn một số người đó, một số người là nói về chư tăng, quý vị nghe thấy không, chư tăng là mấy vị sư tu trong chùa, là bậc có giới đức thâm cao, mấy vị tu mà người ta tu thật, ta có cái giới đức thâm cao lắm, người thoát khỏi dòng của sắc tài danh lợi. Đó, chư tăng phải thoát khỏi dòng sắc tài danh lợi muốn được. Nếu mà ông tu mà ông còn ham sắc, ông còn ham tài, ông còn ham danh ham lợi, xin lỗi, không đáng cúng dường, tôi nói thẳng như vậy. Chư tăng là cái ngọn cờ của Phật giáo, là người có thể thay Phật để dạy người Phật tử. Ổng là người thay thế Phật để dạy, là người có chí hướng thanh cao, có đức hạnh từ bi hỷ xả. Chư tăng là người phải có đức hạnh từ bi hỷ xả, thấy không? Mà nếu mà ổng không có cái đức hạnh từ bi hỷ xả, xin lỗi quý vị cũng dường, tôi cũng thấy cũng không biết được sao à. Quý vị suy nghĩ anh, thấy không? Nhưng mà rốt cuộc á, ở trong kinh điển đó, kinh điển nhắc nhở chúng ta có hai hạng người xứng đáng nhất để thọ lãnh cái cúng dường của quý vị. Hạng người thứ nhất là người có công đức cao thượng như đức Phật, là đấng có đủ đức hạnh và công đức đối với chúng sanh, và đức Phật là đáng cúng dường nhất, vì ngài là đấng tìm ra đường giải thoát mà lại đem ra giáo hóa cho chúng ta không mài thực nhập. Như vậy hạng người thứ nhất là đức Phật, chúng ta đáng cúng dường, kinh điển nhắc nhở. Hạng người thứ hai, người có công sanh dưỡng là cha mẹ, thấy không quý vị nghe đó, kinh điển dạy quý vị đó. Hạng người thứ hai mà đáng cúng dường sau đức Phật là cha mẹ có công sanh dưỡng, và người có công chỉ dạy con đường gì, và người có công chỉ dạy con đường giải thoát cho ta cũng như chư tăng. Nếu chư tăng nào mà dạy mình con đường tu á, đó kinh điển cũng đem lại nói nhắc nói nên cúng dường như cha mẹ mình vậy. Hoặc giả là các bậc thiện trí thức, những cái người người ta thiện trí thức, người ta chỉ đường mình tu, mình phải kính nể, mình phải cúng dường giống như chư tăng vậy. Nói tóm lại á, cái sự cúng dường á thì cũng như chúng ta đền ơn, nhưng mà nó có khác hơn cái đền ơn. Cái đền ơn là người ta làm cái gì cho quý vị á, quý vị trả ơn người ta bằng trả lại cho người ta món đó, hay cho người ta cái món gì, thí dụ cái đó là đền ơn. Còn cúng dường khác, cúng dường là cái người mà thọ lãnh cúng dường quý vị đâu có đòi, quý vị hiểu cái đó không? Đâu có đòi, mà cái này cái tâm quý vị nhớ tới, biết cái ơn của những người đó, như ơn của đức Phật. Đức Phật đâu có đòi, mà chúng ta biết cái ơn đó chúng ta cúng dường. Như cha mẹ nuôi con, cha mẹ nào có đòi
đại ơn nghĩa với con, thấy không? Quý vị cũng làm cha mẹ, quý vị cũng biết. Nhưng mà con nó biết, nó cúng dường, nó phụng dưỡng, thấy không? Mình đâu có đòi.
Đó, thành ra cũng như cha mẹ dạy con cũng đâu có muốn cho con đòi con kể công kể đức gì, nhưng mà con nó biết thì nó cúng dường. Kinh điển dạy chúng ta phải cúng dường cho cha mẹ, vì cha mẹ có công sanh thành dưỡng dục mà không bao giờ kể ơn, ha? Đạo nghĩa gì? Đó, cha mẹ dạy con với tấm lòng sông biển, thương con với tấm lòng trong sạch, như vậy là người đáng chúng ta cúng dường sao cho thật. Kinh điển nói cha mẹ là đức Phật đối với con.
Đó, kinh điển nói như vậy, đức Phật nói cha mẹ đó là một vị Phật đối với con.
Người mà không phụng thờ nuôi dưỡng cha mẹ khi tuổi già, mà chỉ biết đi chùa cúng dường đến đức Phật, Pháp và Tăng, là không có ích lợi gì hết. Kinh điển nói như vậy. Quý vị bỏ bê cha mẹ đói khát, không lo phụng dưỡng, xin lỗi mà có tiền cứ đi vô chùa thảy vô đó, kinh điển nói quý vị không có được gì hết.
Nói rõ ràng như vậy, trong 38 hạnh phúc, 38 điều hạnh phúc. Đức Phật nói là người mà không phụng thờ nuôi dưỡng cha mẹ khi tuổi già, mà cứ chỉ biết đi chùa cúng dường cúng dường, kinh điển nó không có lợi ích, không có bổ ích gì hết trơn.
Quý vị thường nghe người Việt Nam ta nói nghe là Phật trong nhà không thờ, đi thờ Thích Ca ngoài đường. Quý vị từng nghe người Việt Nam cứ nói sao đó không? Người ta nói đúng đó, người ta nói đúng đó. Phật trong nhà thì không thờ, mà đi thờ Thích Ca ngoài đường. Tôi lần Pháp trước tôi cũng từng nhắc những tích mà những người mà người ta cúng dường Đức Phật, Quý Phật kêu đem trở về nhà cúng cho cha mẹ, quý vị có nhớ không? Cái cô đó, Đức Phật con gái tới về, nói Phật ở nhà kia, thấy không? Quý vị nên nhớ cái đó. Như vậy quý vị thấy cúng dường á có nhiều ý nghĩa, cúng dường có nhiều ý nghĩa lắm. Cúng dường á có nghĩa là chúng ta đem lễ vật đến dâng cho vị thầy hay là một người thiện trí thức nào đó, nghe không? Đem để tỏ lòng biết ơn của các ngài dạy dỗ cho mình tu học con đường giải thoát. Cái đó là cũng một cái cách cúng dường, là mình đem món đồ gì cũng vật gì lại dâng cho quý thầy trong chùa hoặc giả một người thiện trí thức nào có từng dạy cho mình biết cái đường tu học, mình tỏ cái lòng biết ơn. Điều thứ hai, cúng dường cũng có nghĩa là mình kính trọng cái các bậc có đặc ân cao thượng là giải thoát khỏi linh hồn, như chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng. Ngài là bậc cao thượng, ha, nghĩa là ngài có cái ân cao thượng là giải thoát linh hồn được thì chúng ta cúng dường. Điều thứ ba, cúng dường mà theo 38 điều hạnh phúc mà Đức Phật dạy đó, là mình phải hiểu cái nhân vật là cái bậc thánh nhân hay là một bậc thầy mà mình muốn cúng dường, thấy không? Hay là bậc thiện trí thức mà có công ơn dạy dỗ mình muốn cúng dường. Những bậc đó thường thường dạy chúng ta diệt khổ, thấy không? Dạy chúng ta diệt bỏ cái khổ, đi theo chánh pháp. Những các bậc mà đáng cúng dường là dạy chúng ta diệt khổ, dạy chúng ta đi chánh pháp, là dạy chúng ta ly khổ, ra khỏi khổ mà đi theo chánh pháp, khuyên chúng ta tu hành để được giải thoát, thì những bậc đó đó, người đó đó đáng chúng ta cúng dường. Là xin nói vậy, thấy không? Hiểu như vậy đó, chúng ta phải hết lòng kính trọng, hành theo lời giảng dạy của nhân vật đó để mau được giải thoát khỏi luân hồi. Đó, không phải mà hiểu như vậy rồi cứ lo kiếm đồ đi để cúng dường, nhưng mà phải lo tu. Đó, Đức Phật nói người ta dạy mình tu, mình phải lo tu chứ, đó là mình cúng dường cao thượng á, ha. Cái cúng dường cao thượng Phật muốn nói là vậy đó, người ta dạy mình tu, mình lo tu, ha, để mình được giải thoát, thì cái đó là cúng dường. Bởi vì người ta dạy, ta có công, người ta cũng muốn cho mình giải thoát, mình gán làm theo, đó là mình cúng dường rồi đó. Nói vậy đó, Đức Phật á, ngợi khen những cái người mà cúng dường bằng cách hành theo cái thánh đạo để tự giải thoát cho mình. Đức Phật khen quý vị cúng dường bằng lễ vật
Đức Phật cũng nói tốt, nhưng Đức Phật khen hơn nữa là quý vị cúng dường bằng cách hành theo cái chánh pháp để quý vị được giải thoát. Đức Phật khen hơn cái mà quý vị cúng dường là cách đó, quý vị nghe cho kỹ ra theo đó. Đức Phật quý vị muốn cứu độ chúng ta nè,
rồi theo đó là như vậy đó. Nếu mà quý vị muốn thành một người cúng dường cao thượng đó, thì quý vị phải lo tu là cao thượng hơn cái quý vị đem lễ vật tiền bạc đi cúng dường ở trong chùa hay là cho quý thầy nào nữa. Quý vị phải lo tu, cái đó là Đức Phật muốn như vậy. Cúng dường có hai cách, quý vị nghe cho kỹ. Một cái là tiếng Bali là Amisa, Amisa Puja. Amisa Puja là cúng dường bằng vật dụng như là cơm nước, như là y phục, như là thuốc men. Bởi vì các thầy đi tu ngài cũng còn cần cơm nước, ngài cũng cần còn y bác, ngài cũng cần còn thuốc men khi đau ốm. Như vậy Bali kêu bằng Amisa Puja là quý vị cúng dường bằng đem cái vật dụng đó, đồ xài đó, cơm nước, đồ ăn đó, y phục để bệnh đó, nhà ở, thuốc men này kia đó, à, cái đó là một cái cúng dường, cũng như là mình à, tiếp các chùa chiền phước ích cho quý vị ở được. Đó, tiếng Bali là Amisa Puja là cúng dường bằng cách đó, bằng một thứ vật dụng đó. Điều thứ hai là Bali nói là Patipatti Puja. Patipatti Puja là cúng dường bằng tự hành đạo để mau tới nơi giải thoát. Như nói vậy, như vậy chúng ta có hai cách cúng dường phải không? Cúng dường bằng tài, bằng tiền tài, cúng dường bằng cách hành đạo để mau tới giải thoát. Như chúng ta là người tại gia nè, khi nghe lời Phật dạy thì chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta hành ngũ giới phải không? Hay là hành Bát Quan Trai Giới phải không? Rồi nếu mà hơn cái đó nữa đó, hơn cái Bát Quan Trai Giới, chúng ta hành tham thiền, học tham thiền để mau dứt phiền não. Vì chúng ta phiền não nhiều quá mà, một ngày tới tối nghĩa là phiền não không đó. Đức Phật gọi các cúng dường cao thượng nhất là chúng ta hành theo chánh pháp. Đức Phật nói đó là cúng dường cao thượng đến chư Phật. Như vậy có hai cách quý vị cúng dường bằng tiền tài vật dụng, Đức Phật khen. Nhưng Đức Phật khen hơn nữa là quý vị cúng dường bằng cách quý vị tu hành, quý vị bỏ sự tham sân si, bỏ lòng sân hận si mê để quý vị tự cứu để mau giải thoát. Quý vị thấy Đức Phật khen hơn cái mà quý vị đem tiền đem bạc đến cúng dường, thì Đức Phật thấy thấy cái lòng của Đức Phật từ bi tới vậy. Không phải vì đem lại cho nhiều khen, khen dồi, nhưng mà khen cái người tu hành. Bây giờ đó thì tôi muốn nhắc lại cái tích này, quý vị có từng nghe, nhưng mà bởi vì trong cái 38 hạnh phúc kinh cũng muốn nhắc tới cái tích của một cô gái nghèo mà chồng bắt đó, quý vị nghe hôm trước đó, mà cúng dường cho Đức Ca Diếp. Đức Maha Ca Diếp là đại đệ tử thứ nhất của Đức Phật, mà cũng là tổ đầu tiên của Ấn Độ sau Đức Phật nước bạn. Đức Ca Diếp là cái hạnh của ngài tu á, ngài chỉ tu tham thiền, ngài không thích ở chùa chiền chung trạ với các sư các thầy, ngài thích ở rừng núi một mình tham thiền. Đức Phật khen cái hạnh của Đức Ca Diếp. Có nhiều khi á, Đức Phật á gọi ông Đức Ca Diếp về ở chùa, ngài già rồi, yêu cầu ngài ở chùa để giảng dạy cho các người tu sau này. Đức Ca Diếp mới thưa Đức Phật như vậy nè, nói: Phật Thế Tôn, con thì thích ở rừng hoang chỗ vắng để tham thiền, mà con về ở chùa chiền á thì đối với cái tánh con nó không hợp, mà cái lời dạy Đức Thế Tôn bảo con về chùa ở để dạy các sư đệ sau này thì con cãi, con không dám cãi lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhưng mà tốt hơn á, Đức Thế Tôn để nên để cho con ở ngoài rừng núi để mà con thi hành cái pháp tham thiền này. Vì sao? Vì sau này nếu mà không còn người lo tham thiền mà gián loạn tu học á, thì có lẽ cái chánh pháp nó mất đi. Con muốn duy trì cái chánh pháp đó để cho người thế thấy cái hạnh tu hành là phải như vậy. Đức Phật nghe nó phải, nhưng bởi vì ngay ở trong chùa ghét rồi
Đấy, thành ra phải có những người ở trong rừng quan mà lo tu hành để cho người ta thấy cái hạnh như vậy. Đức Ca Diếp này ở trong một cái núi đó, ở gần cái thành có tên là Gajagaha. Cái thành có tên Gajagaha. Thì có một cái hang ở núi đó, cái hang tên là Pittati. Pittati là cái tên cái hang đó. Ngài ở trong hang đó, hang động để ngài tham thiền đó. Mà Đức Ca Diếp là ngài tham thiền lần nó 7 ngày 7 đêm. Mà ngài ngồi tham thiền 7 ngày 7 đêm ngài mới xả thiền, mới đi trì bình thực thạch ăn một lần như vậy. Thường thường ngày một tháng ăn 4 lần thôi, giỏi như vậy, ngồi 7 ngày 7 đêm không có đứng dậy nha. Rồi mới là tới ngày thứ 7 mới là ngài xả thiền. Mà khi ngài xả thiền á, là ngài quán tưởng coi người nào mà có duyên mà ngài muốn độ. Ngài cũng như Đức Phật vậy đó, giỏi như vậy. Thành ra bữa đó ngài xả thiền, ngài thấy à, có một cô gái trồng bắp ở dưới núi này nè, có duyên tới ngài mà ngài phải đi độ. Ngài mới cầm cái bình bát đó, đi lại cái giường bắp đó. Cái cô gái đó cổ mừng quá, cổ la lên, cổ nói có bữa cô thấy Đức Ca Diếp đi xa lại, có bữa đó thì tôi đem đồ vật thật đến để mà cũng xuống giường cho khác, nhưng chưa đại đức thì không thấy con nào lại hết á. Mà có bữa thì không có đem đồ lại, thì có quý thầy đến nói là chị mình khách thật, thành ra tôi cũng không có được cúng giường. Có bữa đem đồ thì mấy ông không lại, có bữa không đem đồ mấy ông lại. Thì may quá bữa nay tôi có đem một ô bắp gan mà gặp ngài lại thì thôi, nghĩa là nó có cái duyên quá, cũng mừng quá, có chạy lại. Tôi quỳ xuống, tôi nói là con không có gì để dưng cho ngài, con có vì con trồng bắp, con sống với nghề bắp, từ cái con gan cái bắp này để dưng cho ngài. Đức Ca Diếp nói tốt rồi, như vậy tốt rồi, vậy thì con nguyện đi, con muốn cái gì con nguyện đi. Cô gái này nguyện hay lắm, xin cho con được cái gì mà ngài đã đắc. Ngài đắc cái đạo gì thì con được cái đạo đó. Dễ quá. Đức Ca Diếp tu mấy ngàn kiếp, bây giờ thổi chỉ có một ô bắp, tôi nói nghe là xin cho con đắc được cái gì mà ngài đắc. Ngài được cái phước gì con cũng được cái phước đó. Đức Ca Diếp cười mới nói vậy kia là bằng đạo, xin cho người được như ý nguyện. Đó, cho được ý nguyện. Cũng mừng quá, cũng mừng quá. Thì Đức Ca Diếp trở về cái hang đó, cái cổ nói thôi bây giờ đi về nói cho mẹ biết, mừng quá bữa nay được cúng dường một vị đại đệ tử của Đức Phật, đâu có dễ gì. Ngài tham thiền lần 7 ngày 7 đêm mà ngài ở trong hang trong núi không biết ở đâu mà tìm, thôi đi về. Mà đi giác cái cuốc còn gãy đó, vừa đi cho người giác cuốc còn gãy, nhảy nhót tới ta. Ngài được cái gì con được cái nấy, tôi nói ha. Ngài cho con nguyện thì con nguyện, ngài được cái gì con được cái nấy. Cái con rắn hổ nó trong cỏ nó cắn, tôi nói xem vì cô nó có một cái nghiệp như vậy. Mà khi cắn chết liền á, lập tức cái cổ xâm về cung trời đau lại. Lập tức khi chết á, xâm về cung trời đau lại, vì cái sự trong sạch của sự cúng dường của vị nghe nãy đó. Nghĩa là cổ đến cung trời đau lại á, cái dịch mình thành một vị tiên nữ của Mỹ, nó cũng như giấc chim bao vậy, ngủ thức dậy ở trên cung trời đó lại đó. Cái chuyện đó nó dài lắm, nhưng mà nói sơ lược quý vị nghe vậy đó. Thì quý vị thấy cái sự cúng dường đến các bậc đáng cúng dường đó, như Đức Ca Diếp là cái bậc đáng cúng dường thì mới là cô đó được phước như vậy. Chứ không phải cúng dường mà cứ xin lỗi chửi đầu đi, không biết trời đất đất gì, cái đó không được. Cái đó là nhất định không có được cái gì hết trơn, tôi dám cam đoan. Cái bạch đát cúng dường là Đức Ca Diếp một ô bắp thôi, mà cái lòng chân sạch. Bây giờ lúc đi đó cứ nghĩ nó, ngài được cái gì tôi được cái mấy, ngài đắc quả gì đắc đạo gì tôi được cái đó. Tôi ngã hổ cắn rồi đi lên trời luôn, được cái đó như ý nguyện mà ngài Ca Diếp đã cho, nói con sẽ được như ý nguyện. Nên quý vị thấy không? Như vậy nghĩa là cái sự mà cúng dường có nhiều hạnh phúc là như vậy đó. Cái sự tích của cô gái giữ bắp đó cho chúng ta thấy là cúng dường
không có trọng về cái vật nhiều hết, không có trọng về cái món đồ nó quý hay là nhiều hay là ít gì đó, không có nói về cái đó. Nhưng mà cái tấm lòng trong sạch và cái thành kính của chúng ta cúng dường là quan trọng. Như vậy quý vị, dầu món đó nhỏ ít nhưng mà cái lòng trong sạch như tôi nói đầu hồi nãy, cái tâm chúng ta có thành kính, kính nể cúng dường. Như vậy chúng ta không nên nghĩ nó nghĩa là giàu mới làm phước được, nghèo thì không làm phước được. Cái đó không phải vậy, là thấy không? Không phải giàu mới làm phước được mà nghèo không làm phước được, không phải vậy. Trên kinh điển thường nói chúng ta nói một người nhà giàu đó đem một muôn, 100.000 đi nữa ra, mà quý vị đem 10 đồng đi ra, công đức giống nhau. Vì cái vị đó có thể đem một muôn hay 100.000 là cái sức của quý vị đó, cái người đó trong hiện giờ đó có cái sức làm như vậy, họ mới làm vậy. Nếu mà không có họ cũng làm không được rồi. Còn quý vị, cái sức của quý vị hiện giờ chỉ có 10 đồng đó thôi, quý vị cũng làm hết cái sức như cái người nhà giàu đó vậy. Như vậy không có khác nhau, trong kinh nó không có khác nhau. Vì vậy không phải giàu mới làm phước mà nghèo không làm phước được, không phải vậy, không? Dù giàu hay nghèo, cái đó tùy theo của mình có với tấm lòng chân thật của mình thôi. Cái sự bố thí của mình nó mới quý. Mình có lòng chân thật bố thí là quý, chứ không phải mà quý nó mà mình có nhiều có ít, không? À. Nhưng mà cái sự cúng dường của cô gái giữ vườn bắp đó, quý vị thấy có một ô bắp mà có cái công đức là nhờ cô gái đó biết cúng dường cái người mà đáng cúng dường ha. Mà như vậy đó, Phật còn nói nó cúng dường bằng vật dụng đó, nó cao quý như vậy rồi. Phật nói sự cúng dường bằng sự hành đạo giải thoát đó, còn cao quý hơn vô tận vô cùng. Quý vị nghe, cái cúng dường bằng vật chất mà được cái phước như vậy rồi, Đức Phật nói cái cúng dường bằng hành đạo đó, nghĩa là cái phần cao quý vô tận vô cùng. Đức Phật thường thường nhắc nhở chúng sanh nói cúng dường đến Đức Phật á, muốn cúng dường đến Đức Phật á, bằng cách cao thượng hơn hết là phải hành đạo giải thoát, phải trì giới hạnh trang nghiêm, phải hành thiền định và tinh tấn tu hành. Đức Phật nói như vậy, cái người mà hành đạo pháp của Ngài, trì giới trang nghiêm, thiền định tinh tấn tu hành, Đức Phật nói cái đó là cúng dường cao thượng hơn hết. Vì thế không? Nói thì nói. Tôi cũng muốn nhắc lại cái kinh Đại Niết Bàn mà hôm trước tôi có nói sơ chứ quý vị nghe hôm trước, mà tôi nói nếu có dịp tôi sẽ nói thêm. Bữa nay cái sự cúng dường này Đức Phật có nói trong kinh Đại Niết Bàn, kinh Parinibbana Sutra, tiếng Bali. Parinibbana là Đại Niết Bàn, Sutra là kinh. Khi Đức Thế Tôn sắp nhập diệt Niết Bàn ở dưới cái hai cái cây lông thọ đó, cây sa la là tạo hồi dịch cây hai cây lông thọ, Ngài nằm ở đó, thì chư Phạm Thiên là mấy vị trời á, chư Phạm Thiên ở trên trời á, đem các kỳ hoa là bông đẹp, bông lạ, vị thảo là những các bông thơm lạ trên trời á, lấy cúng dường cho Phật. Nghĩa là trong kinh nói đó, để gom lại đó như cái núi vậy đó, nhiều lắm, các vị thiên thần hết phải chư thiên đem xuống, nhiều như vậy đó, mùi thơm hết một cái xứ đó, giải đầy ở mặt đất. Trong kinh nói các vị chư thiên trên trời, Đức Thế Tôn thấy cái sự cúng dường nhiều như vậy, nên là Đức Thế Tôn mới kêu Hoa Mang lại mà dạy. Bởi vì Đức Thế Tôn sợ nói ngày sau đó những người thấy chư thiên cúng bông hoa, cúng đờn kèn ở trên trời, rồi đờn kèn của chư thiên á, rồi nào ở dưới đất thì các vị vua đến cúng dường đó. Sợ Đức Phật sợ nói sau này đó chúng sanh nhiễm cái đó, nói làm cái đó là được hẳn nhất rồi đó. Đức Phật mới kêu Hoa Mang lại dạy Đại Niết Bàn kinh. Đức Phật đọc một câu kệ, thường thường Đức Phật muốn dạy đó, đọc câu kệ cho Hoa Mang nghe bằng tiếng Bali. Thường thường tôi đem tiếng Bali ra là tôi muốn chứng tỏ với vị đây là kinh điển nói, không phải lời tôi nói. Đức Phật đọc trước khi mà dạy Hoa Mang nói: Sabba Pali Kula Kho Ananda Yamakasala Alakapupehi Tathagatasa ริรามโอกิรันติสัทธากตาละมีลายแบบไม่ตัดน้อยใหญ่ๆในอานังหายไกสลาละไกสลมถอโจบังซ้ายมัวอย่าหลงเจนเหมือนยี่ไรหลักต่อ ý cũng dường như là hai cây đó mùa Đức Phật Niết Bàn nó không phải có bông, mà khi không Đức Phật nằm đó Niết Bàn nó chỗ bông ra, chỗ bông nó rụng xuống. Đức Phật mới nói là hai cây đó nó chỗ bông sái mùa đó là nó tỏ, hai cây nó cũng biết tỏ cái lòng cúng dường với Như Lai. Còn bông Mandarava, tiếng Bali là Mandarava đó, người Tàu dịch là bông mạng thú đó, là bông trên trời đó, hồi nãy nói chư thiên đem rải xuống đó, cái bông đó tiếng Bali là Mandarava đó, bông đó dưới thế gian không có, người Tàu dịch là bông mạng thú. Tôi thấy người Tàu dịch như vậy là bởi vì nó manda là mạng thú đó, bông mạng thú từ ở trên trời rơi xuống trên mình Như Lai cũng tỏ ý cúng dường Như Lai đó. Đức Phật nói mà nghe nè, cái bông trên trời Mandarava đó rớt xuống đầy mình đó, cũng để tỏ ý cúng dường. Những tiếng đờn ca kèn trống ở trên không, ở trên trời đó đều là những món cúng dường Như Lai cả. Các vị tiên nữ được ca hát để mà cúng dường Như Lai trên không. Đức Phật nói này Ananda, Như Lai không cho rằng cúng dường trọng thể như vậy là kính mến Như Lai. Đức Phật nói cái cúng dường như vậy trọng thể vậy không phải mà kính mến đâu. Này Anan, nếu có một tín đồ nào ở trong hàng tỳ khưu ni thiện nam tín nữ là người cố gắng hành đúng theo lời dạy bảo của Như Lai, người ấy mới gọi là người kính mến, yêu thương và cúng dường trọng thể đến Như Lai. Trong kinh đó có nghĩa vậy theo Đức Phật nói, mặc dầu cúng cái gì Đức Phật nói cũng không bằng cái người mà nghe theo lời dạy của Ngài, lo tu hành tinh tấn, đi theo chánh pháp. Đức Phật khen cái người đó mới là thiệt tình cúng dường đó. Quý vị bây giờ phải biết cái cúng dường, tôi tin chắc là quý vị thần đông là thấy nó phải có dĩa bánh đó, không thôi dĩa trái cây đó thì quý hơn, không thôi thì có hơn nữa thì nghĩa là dĩa nho vậy đó, còn thôi thêm 50 đồng, 50 cũng đủ thêm 100 gán bóc ở chỗ này chỗ kia, cái đó tốt rồi, tôi không có chê quý vị đâu. Nhưng mà quý vị hiểu cái chánh pháp là khác. Nếu bị quý vị mà làm cái đó rồi về nhà quý vị sân hận với chồng với vợ nè, quý vị chửi con mắng cháu nè, Đức Phật muốn cho quý vị về nhà mà vui vẻ đó. Đó phải hành cái pháp về nhà làm sao mà cái mặt nở như cái hoa đó, đó ngó chồng cũng vui, chồng ngó vợ cũng vui, vợ ngó con gì đó, Phật muốn cái đó đó. Còn cái này quý vị đi đâu làm tùng lum tà la, về nhà xách đầu người này chửi mắng người nọ, cái đó không phải lời của Đức Phật dạy, mà cái đó không phải như vậy đó. Quý vị phải nghe hiểu cái chánh pháp như vậy, không phải không tốt, nhưng mà nếu quý vị làm đi chùa, quý vị biết đi chùa thấy không, về nhà quý vị biết tu, ồ cái đó là viên mãn, thấy không? Quý vị phải hiểu những người đó. Đức Phật nói mai mang đó, nói cho kệ, thấy trời cũng không phải như vậy. Thành ra Đức Phật nói cái người mà thương Như Lai, kính mến yêu thương Như Lai là phải hành theo chánh pháp, tu hành tinh tấn. Đức Phật nói chúng ta đó hành theo chánh pháp là hết lòng theo, không dám dễ vui. Nghĩa là không dám dễ vui là gì? Là không dám bỏ qua, gán mà lo tu hành, đừng có dễ vui, đừng có bỏ qua. Đức Phật nói này A Nan, các ngươi nên nhớ như vậy. Đức Thế Tôn nói dạy A Nan phải nhớ cái lời của Ngài như vậy trước mấy bạn. Này A Nan, Như Lai không phải là đấng để chúng sanh cúng dường bằng các vật cúng dường như vậy. Và Đức Phật nói Đức Phật không phải nên là cái người mà để dành cho cúng dường vậy. Nếu mà để dành cho cúng dường những cái đồ vậy thôi thì đâu có ý nghĩa gì. Nếu mà Đức Phật chỉ ra đời để cho mình lo đi bưng ba cái đồ cúng vậy thôi, Đức Phật nó không phải như vậy thôi đâu, thấy không? Đức Phật nói Như Lai đào tạo các pháp, Đức Phật nói Đức Phật đào tạo các pháp, Như Lai đào tạo ra các pháp và Như Lai phát nguyện dưới chân của đấng giác ngộ, nhất là Đức Phật Nhiên Đăng. Thời tiền kiếp đó, Đức Phật còn là Bồ Tát đó, Đức Phật đi tu hành này kia các mấy kiếp đó, thì có gặp được Đức Phật Nhiên Đăng đó.
Như Đăng á, Đức Phật nói Đức Phật nguyện mà, nguyện ở dưới chân tôi Đức Phật Như Đăng đó, à, là không phải để cho chúng sanh khi mà thành Phật để chúng sanh cúng dường đồ đạc vậy đâu. Vì lẽ ấy Như Lai mới dạy rằng Như Lai không phải là đấng để cho người cúng dường bằng hương hoa, bằng các vật dụng, nhưng mà Như Lai nguyện cho chúng sanh cúng dường Như Lai bằng sự hành chánh pháp. Vì nghe kỹ chưa, Đức Phật nói Đức Phật thành Phật không phải muốn thành Phật để cho quý vị đi thắp nhang cúng vậy thôi đâu. Hiểu cái đó không? Đức Phật thành Phật để dạy chúng ta giải thoát, vì từ bi hỷ xả thương hại chúng ta. Vì vậy chúng ta muốn cúng dường cao cả cho Đức Phật là phải tu hành theo cái lời dạy dỗ đó. Đức Phật khen cái đó. Quý vị nghe hiểu chưa? Đức Phật nói hồi Đức Phật phát nguyện ở dưới chân của Đức Phật Nguyên Năng đó, là để từ bi hỷ xả dạy chúng sanh giải thoát. Chúng sanh thương Đức Phật, kính mến Phật phải làm theo lời dạy đó, chứ không phải lo cúng như vậy thôi đâu. Vì lòng từ bi vô lượng vô biên đó, Đức Phật mới dạy cúng dường bằng công đức tu hành. Quý vị nhớ không? Hai, quý vị cúng dường Phật bằng cái công đức tu hành. Cái đó là cái lòng từ bi của Ngài, Ngài mới dạy vậy. Chứ không phải bằng vật phẩm phàm tục của mình. Mình thường ngày mình cúng Phật đó là vật phẩm phàm tục thôi, như trái cây bông hoa, cái đó là đồ ở dưới phàm tục này. Mà Đức Phật biết bàn rồi, tinh Phật, Đức Phật cũng... Nhưng mà chúng ta phải tỏ lòng như vậy, không phải không tốt, nhưng mà phải hiểu cái kiếm cúng dường là phải mau mau lo hành chánh pháp là Đức Phật muốn, là cái đó đó. Kinh điển nói rõ lắm, Đức Phật e rằng trong tương lai á, à, vì nghe cái đoạn này, trong tương lai á, các thầy tỳ khưu, các người tu không dám lo tu học theo giới định huệ gì hết á, mà cứ bày chỉ cho thiện nam tín nữ cúng cái này, cúng cái nọ, lập ra cái kia, cả ngàn thứ cúng lễ. Đức Phật sợ cái đó đó, Kinh điển nói. Đức Phật nói trước là sợ sau này mấy thầy, mà xin lỗi, tiên trang bây giờ nó như vậy, ngươi cái Đức Phật tính vậy. Chỉ có lập ra cái sự cúng mà không lo dạy dỗ cho thiện nam tín nữ tu hành theo giới lực. Nếu mà không tu hành theo giới lực thì cái đạo pháp nó không có đi được xa, thì cứ chỉ soạn giảng lo cúng dường vậy thôi. Còn Đức Phật sợ cái đó, sợ sau này các vị tỳ khưu cứ lo bài vẽ cho quý vị cúng dường mà không lo tu học. Ngài mới nói cái đại Đức Bản Kinh mới nói cúng dường cao thượng Ngài là lo tu học, chứ không phải cúng dường bằng vật chất. Cái lời giảng của Đức Phật về pháp cúng dường á, hạnh phúc thứ ba là cúng dường ở trên đó, là có nhiều điều lợi ích lắm. Nếu mà chúng ta hành theo cái pháp đó thì chúng ta được mau giải thoát. Mà nếu chúng ta chỉ nói đi lo cúng ba cái đồ đó hoài thì chúng ta được cái phước chút ít thôi, không phải không được. Mà nếu hành theo cái sự tu mà Đức Phật kêu cúng dường Đức Phật bằng cách hành tu đó thì chúng ta mau giải thoát. Vậy quý vị muốn mau giải thoát hay quý vị muốn lo đi kiếm tiền cúng hoài thì tự ý, lo đi kiếm tiền cúng hoài thì phải lo đi kiếm tiền cúng hoài. Mà muốn giải thoát thì được giải thoát mau, thì khỏi lo đi kiếm tiền cúng hoài. Tôi lo cái giải thoát cả. Chứ bị cái kia nó cực quá, mà lo đi kiếm rồi còn phải đi cúng. Cúng rồi có khi người ta ưa, người ta chê, có khi người ta giận à, thành ra tôi không thích, tôi phải lo giải thoát. Và Đức Phật là dạy cái giải thoát đó, thì cúng dường cao thượng. Mà cái kia cúng dường cũng được vậy, nhưng mà nó không phải viên mãn. Tôi thì không biết ha, tôi thì tôi lo cái chuyện giải thoát. Khi mà hành đúng theo cái kinh lực á thì Phật giáo đó không có bị suy dồi đâu. Nếu mà hành đúng theo kinh lực thì Phật giáo không phải suy dồi. Nhưng mà các thầy á thường thường không biết sao mà tôi không thấy, như là cũng như là khó quá, không có nói rõ, tôi không hiểu cái đó. Nha, sự thật các thầy phải nói rõ cái đó. Mà quý vị tự hiểu rồi, nếu nói rõ đó thì có lẽ nó bị cản trở cái gì tôi không biết. Quý vị hiểu không? Bây giờ đó, tôi muốn nói một chuyện tích của bà Visakha. Bà Visakha là một nữ triệu phú, hồi lúc Đức Phật còn tại thế, giàu có. Nhưng có lẽ nói là trên vua, là dưới là bả, cái sự giàu có. Cái bần ruộng cỏ bay thẳng kiếm, trong nhà người ở cả trăm, bà nuôi gia đình cả trăm.
Mà Visakha đó, hồi mà Đức Phật còn tại thế đó, khi Đức Phật mới có cái phần thiết pháp để mà chuyển pháp luân này kia, thì cũng rất có ít người mà ta tin, bởi vì lúc đó cũng còn mới. Mà Visakha là đệ tử đến là dưng hết Đức Phật muốn cái gì của cải, cái gì bất kỳ Đức Phật muốn, muốn cách an tự, muốn cách chỗ tu, cái gì ra hết, nuôi hết cả chư tăng. Mà tuyên bố đó, ai đi tu theo Đức Phật 100 người cũng vậy, 1000 cũng vậy, 1000 cũng vậy, bà đem hết của cải, bố thí chinh nào hết của thôi. Thế vậy thì trong lúc đó đó, các vị sư hồi xưa đi tu, hồi ban đầu tu đó, thì mấy vị sư đắc quả A-la-hán như năm vị Kiều Trần Như, sau này có các vị trưởng lão như Xá Lợi Phất, Mục Thiền Liên, mấy A-nan này cứ tin là trưởng, mấy người giỏi người ta đắc quả thì nó không có vấn đề gì đâu. Mà sao tu đông rồi đó, thì quý vị biết phải tu đông trong đó rồi, nó cũng phải có cũng phải có một số người nó không phải thành tâm lắm. Thì nhân cái bà Visakha bố thí quá đó, là các vị sư cứ lợi chi bà Visakha, muốn cái gì cũng lợi xin bà, bà cũng cho hết. Thể mà mặc áo vàng tu theo Phật là bà cho hết, bây giờ bà nguyện vậy nè. Đó, nghe tới Phật, đó quý vị nghe cho kỹ, và quý vị muốn nghe cúng dường nghe cái này nè, cái đó Phật Phật dạy bà Visakha cho quý vị. Bữa đó bà Visakha mới gọi Đức Phật mới gọi bà Visakha đến. Bà Visakha đến lại Phật đó, thì Đức Phật mới nói như vậy, nói Visakha, từ hồi mà con đến gặp Như Lai tới giờ đó, cái lòng từ bi của con nó có tiến bộ được chưa? Biết bà Visakha trả lời sao, nói dạ con không dám nói với Thế Tôn là cái lòng từ bi con tiến bộ, nhưng mà con gán lo bố thí theo lời dạy của Thế Tôn đó, mà của cải con có đó, chứ con không dám nói cái lòng từ bi con được tiến bộ. Đức Phật nói Visakha, thế Như Lai thấy cái lòng từ bi con tiến bộ xa lắm rồi đó. Nghe bà Visakha nói dạ con không dám nghĩ như vậy Thế Tôn. Visakha, con bố thí thường ngày con biết bố thí, nhưng mà con phải hiểu cái cách bố thí. Nè, Như Lai nói cho con nghe nè, con bố thí là con làm phước, là con nguyện sẽ được cái phước. Thì cũng như cái người trồng cây đó, phải lựa cái miếng đất có phì nhiêu, chỗ đất nó có nước đầy đủ. Khi người gieo cái hột giống xuống cái chỗ đất mà có phì nhiêu, có phanh và có nước đầy đủ, thì cái hột giống nó mau mọc, cái cây nó sẽ lên, là nó lớn lên, nó mạnh dạn, cây nó có hoa có quả. Ha, tốt. Này Visakha, nếu mà cái người trồng cây đó đem cũng một cái hột giống đó mà đem đi chỗ sa mạc, bãi cát, không có thì nhiêu, không đủ nước, gieo cái hột giống xuống, vậy Như Lai hỏi Visakha, cái hột giống có thể mọc không? Thì bà Visakha, dạ chắc không thể mọc được. Đức Phật nói này Visakha, cái sự cúng dường bố thí của con cũng phải chọn lọc như vậy đó. Quý vị hiểu chứ? Như vậy Đức Phật muốn ngăn chặn bả là cứ là cứ mang cái danh của Phật, tu ra Phật lại xin cái gì bả cũng cho hết. Thấy không? Đức Phật nói như vậy là quý vị hiểu rồi. Như vậy chúng ta cúng dường, chúng ta cũng phải chọn miếng đất, làm ruộng cũng phải chọn cái miếng đất. Mà miếng đất nó không mập, quý vị đem xuống nó không mập rồi, nó không mập à. Mà quý vị có thích cúng dường đó thì tốt, nhưng quý vị xin quý vị phải chọn miếng đất, chọn người. Hồi nãy tác giả nè, cái người đó cúng dường là ai? Người đó có đủ tư cách cho quý vị cúng dường không? Rồi cái chỗ đó là cái miếng đất thì nhiêu không? Có đủ nước không? Chính bà Visakha mà Đức Phật cảnh cáo, nghĩa là làm như vậy nó có khi nó không có được lợi ích gì. Đó, cái chuyện bà nữ tính nữ Visakha cúng dường, quý vị nghe hiểu được cái đó không? Đức Thế Tôn á dạy cái cúng dường là một cách cao thượng, một ý là một cái cao sâu màu nhiệm, là chúng ta phải thi hành chánh pháp, nói vậy, phải tu, phải tinh tấn tu hành. Ngài muốn chúng sanh á phải ráng lo tu hành để mau giải thoát khỏi luân hồi. Cái ý của Đức Phật là muốn cho chúng ta mau giải thoát khỏi luân hồi, cái đó là cái cúng dường cao thượng. Đức Phật không khen sự cúng dường bằng vật dụng, nghĩa là tài thí, nhiều lắm, Đức Phật khen nhưng không khen nhiều lắm, nhưng Đức Phật khen thì cúng dường bằng thép thành đạo. Quý vị nghe được ha. À, quý vị như tôi nói nãy, quý vị muốn lấy cái khen nào, cái khen mà đi kiếm để lo cái lăn xăng cái kia đó thì cứ làm đi ha. Không sao cũng được vậy, mà nếu để không trúng chỗ học mập luôn ha, nghĩa là uổng công uổng phí luôn. Thấy không, Đức Phật nói với Oai Mang là: này A Nan, trong hàng tứ chúng có một người nào hành đúng theo phận sự của mình? Quý vị nghe cho kỹ, hành đúng theo phận sự của mình. Hàng tứ chúng, quý vị biết hàng tứ chúng là ai không? Tứ chúng đó là tỳ khưu, các vị đi tu bên Thái Nam, tỳ khưu ni là hai rồi đó. U ba tắc u ba di, cái tiếng là tiếng Bali là u ba tắc là thiện nam, u ba di là tín nữ đó. Như vậy đó, người theo Phật có tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ, cùng tứ chúng. Đức Phật nói: mẹ A Nan, trong hàng tứ chúng đó, là trong cả bốn đó, có một người nào hành đúng theo phận sự của mình? Khi đi tu thì hành đúng theo phận sự đi tu, là tỳ khưu ni, mà thiện nam tín nữ thì mình hành đúng theo phận sự của mình, người ấy gọi là người cung kính và cúng dường đến Như Lai. Đó, Đức Phật nói, chứ Đức không nói đem đồ lại cúng ngài. Ngài nói hành đúng theo cái phận sự của mình, vì phận sự mình đi tu thì mình phải hành đúng theo phận sự đi tu, mà mình ở thế gian hành đúng theo phận sự thế gian. Nè quý vị là thiện nam tín nữ nè, còn có gia đình phải không? Quý vị có hành đúng phận sự chưa? Là một người chồng đúng chưa? Là một người vợ đúng chưa? Là một người cha đúng chưa? Là một người mẹ đúng chưa? Là một đứa con đúng chưa? Đó, Đức Phật dạy hành đúng theo cái phận sự của mình. Đức Phật nói đó là cúng dường. Quý vị đối đãi với chồng con, vợ con, cha mẹ, anh em, quý vị làm con biết phụng dưỡng cha mẹ, đó Phật nói là cúng dường, cúng dường cả Phật luôn. Thấy không? Chứ hàng tứ chúng của các vị tu hành là tu chính chắn, tu hết lòng sân hận tham lam, đó Đức Phật mới gọi là hành đúng theo phận sự của mình. Đức Phật mới nói là cúng dường đến Như Lai. Đức Phật nói: vì lẽ ấy A Nan, các người phải lo hành theo chánh pháp. Đó là kinh đại Niết Bàn. Gần Niết Bàn Đức Phật cần nhắc cái sự cúng dường như vậy. Bây giờ nói một câu tích chuyện nữa, vì tôi nói cho ba môn pháp hạnh phúc này nhiều chuyện quý vị nghe, mà quý vị phải nghe cho kỹ vậy nè. Chuyện của ông Đại Đức Tích Sa. Ông Đại Đức Tích Sa đó, hồi cái gầm tháng Giêng, vì Đức Phật nhập Niết Bàn đó là tháng 4, gầm tháng 4 theo bên Nam Tông, thì Đức Phật tuyên bố trước là gầm tháng Giêng, gầm tháng Giêng tháng 2, tháng 3, tháng 4 là 3 tháng. Đức Phật tuyên bố hồi gầm tháng Giêng á là Đức Phật sẽ nhập tịch, tuyên bố trước 3 tháng. Vì vậy cái gầm tháng Giêng á, Đức Phật mới cho các hàng đệ tử biết rằng 3 tháng nữa ngài sẽ nhập diệt, nhập Niết Bàn. Tuyên bố cho biết 3 tháng là cái ngày gầm tháng Giêng, vì tới gầm tháng 4 ngày Niết Bàn. Thì các vị tỳ khưu đệ tử đó than khóc tiếc rồi, nói thôi còn 3 tháng Đức Phật Niết Bàn ha, thương cũng như là người con mà than khóc cha vậy đó, cũng lo than lo khóc. Chỉ có ông Đại Đức Tích Sa nãy đó, ông nghe Đức Phật tuyên bố nó 3 tháng nữa Niết Bàn, ông chạy đi trong rừng ngồi giúp cây gốc cây lo tu hành tham thiền, không thèm đến lăng xăng như mấy ông sư khác mà kia, không có làm gì hết, không lợi gần Phật mà không cần hỏi an, ông khóc không than gì hết trơn đó. Mấy ông sư mà khóc than đó mới thấy như vậy, mới chê, mới bàn nhau nói: thầy gần đi rồi mà còn không có biết thương thầy, lo đi ngồi dưới gốc cây nghe là nhắm mắt này kia á, chỉ trích ổng á. Rồi nghe tới Đức Phật, rồi mấy ông mà cái bằng xin lỗi lăng xăng lít xích đó, cũng như xin lỗi quý vị cũng như lăng xăng lít xích vậy, quý vị tưởng cái đó là thiệt đó, cái thiệt quý vị không thấy, cái giả quý vị thấy hoài à. Đó, lăng xăng lít xích là cái này, nghe cho kỹ á, lăng xăng lít xích cúng cái này trái cái nọ cúng cái kia, rồi khóc vang nghe. Nghe tới Đức Phật á, Đức Phật mới kêu vị tỳ khưu đi dời ông Tích Sa, đi mời ông lại nè. Thêm Đức Phật mới hỏi ông Tích Sa như vậy: Tích Sa, Như Lai nghe nói đó, các vị tỳ khưu khác nói nghĩa là Như Lai tuyên bố nhập diệt 3 tháng nữa, thì các vị tỳ khưu khác nghĩa là thương hại Như Lai, than khóc đó,
Còn phía xa thì không có lại gần Như Lai mà cũng không nghĩ gì đến Như Lai, nghĩa là ở dưới cội cây một mình. Đò nói có phải vậy không? Đức Phật hỏi trước mặt mấy ông thầy khác á.
Kia ông Thích Sa nói dạ phải, Thế Tôn dạ phải.
Vậy con làm cái gì? À, Đức Phật hỏi ha. Ông Thích Sa nói con ngồi dưới gốc cây.